14. Trước khi ra Huế, Phan Thanh Giản đến thăm ông Phan Dĩ Thử, người bạn học thuở thiếu thời. Tuy cùng tuổi, nhưng trông ông Thử vẫn còn khỏe mạnh, còn đi cày và gân cốt hãy còn săn chắc lắm. Nhìn thấy bạn, ông Thử nửa mừng, nửa buồn, nói: "Thoáng đã 10 năm, còn nhìn thấy nhau vậy là mừng lắm rồi." Phan Thanh Giản nối lời bạn: "Nhưng tôi trông anh vẫn còn tráng kiện của lão nông chi điền, còn tôi thì quá mệt mỏi rồi. Tôi biết anh cực lắm, vào Nam ra Bắc, lao tâm khổ trí, cố lo tròn bổn phận triều đình. Nhưng..." Ông Thử dừng lại, nâng chén rượu thốc lên: "Tôi và anh hãy còn mừng cho cuộc hội ngộ này đã. Không biết ngày sau anh về còn gặp được tôi hay như đã ra người thiên cổ rồi." Phan Thanh Giản nhỏ nhẹ: "Cái sự sống chết là do mệnh trời, ta đâu biết được. Nhưng trong bề ngoài, anh làm sao đi trước tôi được. Chớ chị nhà đâu, nãy giờ sao không thấy?" "Bà nhà tôi đi sau bà nhà anh một ngày rồi. Tôi nghe anh về, có ý chờ, bắt được cặp lá cốc rộng chậu đã 10 ngày nay." Phan Thanh Giản lặng đi. Cốc rượu vừa nâng lên lại đặt xuống. Dẫu biết ở tuổi này, việc đi, ở là việc đầu hôm sớm mai. Nhưng sao mỗi lần vắng một người thân, Phan Thanh Giản lại ngùi ngùi. Sống mũi cay cay, lòng xót xa u sầu. Trở về quê hương lần này, ông cảm thấy cái không khí ảm đạm thê lương nhiều hơn là niềm vui đoàn tụ. Đi chỗ nào ông cũng thấy có người chết, vợ bịch khăn tang chồng, con bịch khăn tang cha. Ông Thử nói với ông rằng, ba thằng con trai của ông cũng đã ra đi. Một thằng theo ông Nguyễn Tri Phương chết ở Đại Đồn Kỳ Hòa. Hai đứa em theo ông Quảng Định chết ở Cần Giuộc Gò Công. Bây giờ ông ở với đám cháu nội và đứa con dâu vợ thằng hai. Phan Thanh Giản ngồi liệm đi, mãi sau ông mới nói giọng chua xót: "Thì ra chừng này tuổi anh vẫn là trụ cột chính của cả ba gia đình." Ông Thử gật đầu: "Bổn phận mình gánh, còn biết trút cho ai. Trai thời loạn, chúng nó xả thân là việc mừng, chớ có chi mà anh buồn dữ vậy." Phan Thanh Giản giọng như muốn khóc: "Tôi cứ nghĩ anh sướng hơn tôi. Bây giờ tôi mới hiểu nổi mỗi người mỗi cảnh. Tôi có tâm trạng của tôi, anh có nỗi lòng của anh. Tôi đã cố làm hết sức mình, mong đem lại sự yên ấm cho dân lành. Nhưng anh thấy cái hòa ước nhâm tuất nó ra sao?" Ông Thử gấp bỏ vào bát Phan Thanh Giản bộ lòng cá: "Anh một bộ, tôi một bộ. Anh một bộ, tôi một bộ. Anh ăn hoài lòng cá anh còn lạ. Trong bộ lòng cá có cái mật đắng lắm, vậy mà ăn riết lại ghiền đó nghe." Ông Thử dừng lại nâng ly rượu lên: "Tôi anh cũng chén cái coi. Anh muốn nói với tôi điều chi hả anh Thử? Bạn với nhau từ thuở hàng vi, có gì anh cứ nói. Tôi đâu phải là người không biết phục thiện. Hồi nhỏ tôi với anh học mãi cái câu của vua Chiêu Liệt nhà Hán dặn vua Hậu Chủ: dù có những việc ác nhỏ cũng không làm, dù có những việc thiện nhỏ cũng chớ nên bỏ mà không làm. Từ ngày ra làm quan cho triều đình tới khi ký hòa ước năm Nhâm Tuất, tôi luôn ghi nhớ lời dặn đó. Ý anh nói mật đắng ăn riết cũng ghiền là anh nói sóc tôi ký cái hòa ước cay đắng bắt dân Nam Kỳ mình." Ông Thử đặt cốc rượu xuống: "Anh biết ý, anh tin lắm. Nói vậy là anh hiểu lòng tôi rồi. Cái mật đắng ăn riết đâm quen đâm ghiền, chớ cái ách của bọn Tây Dương trồng vào cổ mình thật khó mà quen ra ghiền được đâu mà nghe. Mà nghĩ sao anh lại ký vậy chứ?" Bây giờ tới lượt Phan Thanh Giản nâng cốc: "Tôi với anh cụng cái đi. Vô, thì anh cứ quỵt tẹt vậy, tôi còn biết đường mà mở miệng mở mồm." Phan Thanh Giản đặt cốc xuống chiếu, nhìn ông Thử nói tiếp: "Anh có cái lý của anh, khi ai cũng biết anh học giỏi mà không chịu đi thi để ra làm quan. Cái chăm học của anh để thấy xa, cái sự hiểu cao biết sâu của anh là cốt để sửa mình. Vậy là anh sống cho anh chứ anh đâu có sống cho mọi người." Ông Thử trầm ngâm một chút rồi thành thật: "Anh trách tôi chịu. Chớ lòng tôi thật sợ cảnh quan trường. Người tốt cần mẫn thanh liêm giúp ích cho nước được như anh đâu có nhiều. Đám quan ô trọc xu nịnh thì nhan nhãn, cho nên những người tốt như anh cũng chỉ có thể giữ được cái chữ nhẫn mà ký cái hòa ước bắt buộc kia thôi." Phan Thanh Giản giọng nhẹ nhàng hơn: "Tôi nghĩ anh giận tôi lắm phải không mới nói sóc vậy. Chớ vậy là anh hiểu tôi rồi. Không nhẫn không được anh à. Hồi ấy tôi với anh cứ ê a hoài, nhẫn là của quý ở trong mình, bất nhẫn là cái họa cho mình. Lưỡi mềm còn hoài ở miệng, răng cứng thường bị gãy, nước tới hồi suy vong, thù trong giặc ngoài. Cái chữ nhẫn ấy giúp tôi nhiều lắm đó. Anh tin rằng pha lan xa nó thực bụng mà y như cái hòa ước đó chắc? Ông thử nhìn Phan Thanh Giảng hỏi. Ai cũng cho tôi tin cái lòng thật của người Tây Dương. Nói vậy oan tôi lắm. Họ tràn sang mọi chỗ. Người Trung Hoa to như anh Khổng Lồ còn bị họ bẻ giò phải ký cái hòa ước Thiên Tân. Ta tránh sao nổi. Thành ra không tin cũng phải làm ra tin để mà tranh lấy cơ hòa hoãn, mà nuôi dân dưỡng binh, học họ mọi bề tinh xảo. Lúc bấy giờ tìm cách đòi lại đất họ đã ức hiếp lấy của mình. Chơi đánh nhau hoài bây giờ mình chỉ có thua thôi. Anh thấm cái cảnh máu đổ xương rơi nó ra sao rồi. Ba thằng con trai như ba cái cột cái của gia đình. Giờ để cho anh một đống cháu. Tôi tính nát óc rồi anh thử à. Có gì thì cũng phải giữ lấy người trước đã, rồi mới tính tới việc lấy lại nước sau. Người chết rụi, có đất cũng chẳng làm gì. Nghĩ vậy mà tôi phải nhẫn. Anh với tôi mà còn không tin thì thiên hạ trách tôi là phải. Điều tôi lo bây giờ là triều đình không thấy được cái thế mình cần phải nhu. Đức vua thấy mất đất của tiền nhân mà tiếc ngẩn tiếc ngơ của tôi, và quan Lâm Duy Hiệp trăm bề đáng tội. Anh cũng biết đất gia đình là đất khai nghiệp của thế tổ Cao Hoàng đế Gia Long, là đất quê ngoại của đức vua. Người Tây Dương đâu ngu mà không biết cái bụng hai lòng của triều đình nên bắt bẻ tôi mọi bề. Ông thử vào xen giọng thông cảm. Cái thần già ôm nhùm ôm nhách của anh mà chịu sao nổi cái kiểu trên đe dưới búa vậy. Phan Thanh Giảng điềm tĩnh. Cái chữ nhẫn là giúp tôi đứng được, quản định phất cờ nghĩa, theo lòng dân, căm cái thằng Tây Dương nó ức hiếp mình quá đỗi. Nhưng ngồi trực diện với nó, tôi đâu có phải là gỗ là đá mà không biết ức. Nhưng no mất ngon, giận mất khôn, bỏ bàn thương nghị ra về mình chỉ có thiệt. Cái nhẫn mà cầu hòa trước đã, mất dẫu có là tạm trong tay họ, mà người của mình còn, tức là mình còn giữ được cái gốc rồi vậy. Mất dân mới là mất hết, chứ mất đất thì không trước thì sau, dân mình cũng đòi lại được. Ngày mai tôi phải ra Huế. Ý đức vua muốn tôi qua đáp lễ hoàng đế Đại Pháp Nã Phá Luân, đệ tam, vì năm Tự Đức thứ 14, ông Bona có thừa chỉ hoàng đế họ, chúc mừng nhà vua ta, nhân hòa ước Nhâm Tuất vừa ký. Chú thích: năm vua Tự Đức thứ 14, tức là năm 1862, hết chú thích. Đó là lòng thành của vua ta? Ông thử hỏi. Tôi không nghĩ như anh, chắc đó là cái cớ, còn bên trong lại muốn tìm cách thương nghị chuộc lại đất. Ông thử gật đầu. Có lẽ ở chỗ đó, nhưng con mèo đã ngậm con chuột bao giờ nó chịu nhả? Phan Thanh Giảng mệt mỏi. Nghĩ tới con đường trùng dương mà lạnh sống lưng, chừng này tối được nghỉ ngơi thanh nhàn là sướng nhất. Nhưng phận làm tôi đâu dám từ chối lệnh đức vua. Ông thử thành thật. Lại một cái bẫy nữa triều đình giăng ra cho chính vị quan đại thần tin cậy của mình. Anh lại nói sóc tôi nữa hả anh thử? Tôi nghĩ sao nói vậy chứ sóc cái gì? Anh chưa tin thì tôi ráng chờ cho tới khi anh đem kết quả về. Vậy chứ biết nói sao? Cũng như họ bắt anh đi thương nghị hòa ước Nhâm Tuất là bắt anh trồng cái gông vào cổ vậy. Thực lòng tôi thương anh lắm. Họ chủ chiến thất bại, họ bắt anh lo cái việc hòa là lo sao cho mà đặng chứ. Trao đất cho bọn Tây Dương, họ bảo anh bán nước, mà không trao thì đâu có được. Đất ở trong tay họ mà. Cái gông ấy, anh có cởi ra nổi phải mất mấy đời đây. Phan Thanh Giảng rùng mình, nghĩ đến lời Nguyễn Trường Tộ. Các nước đã từng bị kế độc của người Tây Phương. Nếu nói rằng họ đã mệt mỏi mà trả đất lại cho ta thì lầm. Nhưng mà muốn nên việc lớn phải tranh giành hàng trăm năm chứ đâu dễ một vài năm mà được. Giữa hai con người này có sự thông thái như nhau, có trí phán đoán tương tự. Họ nghĩ đúng. Ông nghĩ triều đình đã trao cho ông một cái gông và ông cũng không tin 100 năm sau người đời cho ông tháo chiếc gông này ra. Ông chỉ cầu cho hậu thuế đặt mình vào bổn phận của ông lúc này mà thấu tỏ nỗi lòng của ông, chớ dám mong chi được tháo cái gông. Ông thử bắt được tâm trạng của người bạn già. Triều đình còn nhiều bậc tài đức trẻ trung hơn anh, sao không trao trọng trách cho họ, lại trao cho người mới vừa bị quở, bị giáng cách lưu? Phan Thanh Giảng giọng đau khổ như có nước mắt. Phận làm tôi đâu dám từ chối. Ông thử khó chịu. Anh không thấy Chu Văn An đó à?
Dân Sớ thất trảm, nhà vua không nghe, xin về nghỉ luôn.
Phan Thanh Giản nhìn ông Thử nhẹ nhàng. Nhưng đó là thầy Chu Văn An, cũng như thầy Võ Trường Toản trong cái xứ Nam Kỳ này vậy. Thế Tổ Cao Hoàng đế Gia Long thân chinh mời mà thầy vẫn từ chối ở nhà dạy học. Nhưng cũng có một Nguyễn Trãi phò vua giúp nước tới cùng. Nhưng suy cho cùng, anh có lý của anh. Lượng sức mình tôi thấy khó đương nổi. Ra triều đình lần này tôi tâu đức vua, đèn trời soi xét lại. Nhưng Phan Thanh Giản đâu có mở miệng được. Ngụy Khắc Đản lấy cớ mẹ già đang lâm bệnh mà còn bị nhà vua quở. Chú thích: Ngụy Khắc Đản là phong chức bồi sứ, Phan Thanh Giản chánh sứ, Phạm Phú Thứ phó sứ. Hết chú thích. Đạo làm tôi phải lấy công nghĩa làm trọng, ta sẽ nhờ đình thần Nghệ An thăm nom mẹ ngươi và mỗi tháng cấp cho tiền gạo. Rốt cuộc Phan Thanh Giản lại không tránh khỏi số trời đã định, cầm đầu một đoàn 63 người cùng vàng bạc châu báu, các đồ thượng tiến như kiệu lớn sơn son thép vàng và 4 cái tán làm tặng phẩm cho hoàng đế Nã Phá Luân và nữ hoàng Elizabeth. Một cuộc ra đi tốn kém mà cái phần thắng lợi chưa sao nhìn thấy rõ. Trong lúc đất nước đang trăm bề cơ cực, cần lấy lại sức để giữ vững đại phần đất còn lại. Nhưng rồi ông lại chặt lưỡi nghĩ tới lời thầy Võ Trường Nhân: nếu làm quan, ta nhắc ngươi noi gương án anh, tướng quốc nước Tề. Ở triều đình vua hỏi điều gì thì tâu rất thẳng, vua không hỏi thì giữ mình rất nghiêm. Nước hữu đạo thì thuận lệnh mà làm, vô đạo thì châm trước lệnh mà làm.
Tại điện Thái Hòa, nhà vua hỏi Phan Thanh Giản: ta nhất sớ thông sứ để mưu chuộc đất, ý quan người Pháp thế nào?
Phan Thanh Giản cúi đầu: ý họ thế nào thần chưa được rõ, nhưng gấp quá e chưa tất được.
Từ Đức nghiêm giọng: vậy thì sai sứ có ích chi? Phan Thanh Giản không biết rõ, huổng hồ người khác. Các ngươi đi chuyện này liệu nội thế nào cho được? Nếu họ không nghe nên lưu lại, cổ nội sao cho động lòng họ. Chừ đi không về, rồi hoặc bỏ mạng không về, thì có ích chi cho nước?
Phan Thanh Giản từ nãy giờ vẫn cúi đầu. Từ Đức dừng lại rồi hỏi thêm:
trước kia ngươi bỏ miền Đông Nam Kỳ chắc đã có cân nhắc, vậy ngươi có ý gì nữa không?
Phan Thanh Giản tâu giọng thành thật:
xem kỹ thời thế không thể không được. Thần nay phụng mệnh đi sứ, xong việc sẽ không còn tùy thuộc vào ở hai nước, thần chỉ biết hết lòng hết sức mà thôi.
Vua rơi lụy bảo các quan:
đất đai ấy nhân dân của tiến triều mở mang nhõm hợp để lại, này các ngươi phải đồng tâm lo liệu sao cho ta khỏi hổ thẹn, khỏi lo lắng.
Các quan đều cúi đầu, cánh chuồng rung rung. Riêng Phan Thanh Giản thấy cay cay nơi sống mũi. Hơn ai hết, ông hiểu nỗi lòng của đức vua đối với đất đai của tiên đế để lại. Cái bổn phận lớn lao này không làm tròn, ông thấy mình có tội không phải là nhỏ. Một lần nữa ông lại tâu:
xin hoàng thượng yên lòng, thần xin gắng hết sức.
Từ Đức lần lượt trao ngự tửu cho Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Ngụy Khắc Đản và căn dặn:
quật thơ phải đưa đến nơi, đừng để các quan đương sự ngăn đoạn. Đừng chuyên tin lời người thông ngôn, sự thân là người thay mặt nhà vua, đừng lại mà làm nhục quốc thể.
Dặn dò như thế, nhưng Từ Đức vẫn thấy chưa yên tâm. Tiễn đoàn ra đến cửa điện, đức vua còn hỏi Phan Thanh Giản:
nếu người ta không cho chuộc, thì ngươi có cách gì đối phó không?
Phan Thanh Giản ngập ngừng một lúc lâu, rồi tâu:
thần xin nhận trần sứ mạng, dù cuộc đàm phán bị bế tắc, thì lũ tôi có thể duy trì mối tình thân thiện để nuôi hy vọng mai sau. Nếu có thể đem ngói đổ vàng, thì lúc nào thần cũng sẵn sàng. Ngoài ra lũ tôi không có cách nào khác ạ.
Đức vua đặt bàn tay lên vai Phan Thanh Giản, biểu lộ lòng tin cậy và sự thân thiện, nói:
ngươi đã chịu hy sinh sự mạng, thì ta cũng chắc được khởi tội đối với đời sau. Đất có ba tỉnh này là xương máu của dân, chuộc lại là chuộc tội cho ta, để cho dân thỏa lòng nguyện vọng.
Nhà vua dừng lại, một ý nghĩ chợt hiện ra trong ngày. Người muốn hiểu thêm về vị đại thần mà mỗi lần chính sự lâm nguy, cả đình thần, dầu chính kiến còn xa cách hoặc thậm chí trái ngược nhau, tất cả đều cử ông ta đứng ra gánh phát. Nhà vua nói:
ta muộn ra cho ngươi một câu đội.
Phan Thanh Giản cúi đầu:
xin bệ hạ.
Từ Đức nói:
nước biệt vốn không tin,
vi ngọn giỏ xuân mà nhiễu mắt. Chú thích: lạc thủy bổn vô tình, cảnh vị xuân phong nhi náo diện. Hết chú thích. Phan Thanh Giảng chắp hai tay cúi đầu trước tác:
quỳ vàng nguyên có ý, theo vừng trời đỏ để nghiêng lòng.
Chú thích: huỳnh quỳ nguyên hữu ý, khước từ hồng nhật dĩ khuynh. Hết chú thích. Tự Đức gật đầu khen:
tậm long ngươi đa rọ, trầm an long.
Bắt đầu từ đấy là những ngày lên đên trên sóng biển tưởng như không bờ bến. Lòng Phan Thanh Giảng vẫn một nỗi buồn mênh mông. Ông ngâm khe khẽ bài thơ vừa mới nghĩ: chút nghĩa vương mang phải gắn đi, tan bồng đành rõ chí nam nhi, thuyền ngô phơi phới giang hòn bạc, khói đá phăng phăng lướt khách ti, la hán giang tay chờ khách đến, tướng quân ghé mắt hẹn ngày về, phen này nếu được hòa hai nước, nổi tớ xin đừng bận biểu chi. Phạm Phu Thứ cảm nhận rõ đây là tâm trạng, là nỗi lòng của một vị quan đại thần đã từng buồn vui vinh nhục. Nỗi lòng ấy, tâm trạng ấy của cụ đã khiến ngay cả Tôn Thọ Tường, người khác chính kiến của cụ, đi ngược con đường của cụ cũng phải cảm, phải xúc động làm thơ họa lại. Chú thích: Trương Vĩnh Ký và Tôn Thọ Tường đi theo đoàn của người Pháp, thông dịch viên của ta là Nguyễn Văn Trường, chết trên đường đi, chôn ở Aydan. Hết chú thích.
Múa gươm quăng chén cất mình đi, bệnh rịnh đâu màng khói nữ nhi, mây khói một màu thuyền thoát thoát, biển trời muôn dặm núi li ti, phương xa xe ngựa lừa không đến, nước cũ non sông ngắm lúc về, tên cỏ cung dâu là chí trẻ, danh chi mà đó lợi mà chi.
Trước khi rời Bến Nghé, Phan Thanh Giảng, Phạm Phú Thứ và Ngụy Khắc Đảng có kín đáo gặp Nguyễn Trường Tộ. Trước sau, Phan Thanh Giảng vẫn phục con người này đi nhiều, hiểu rộng, thực tế và một lòng với dân với nước. Những gì Nguyễn Trường Tộ nói, khuyên thật tâm huyết, như một ước đoán khá chính xác cho tương lai của dân tộc mình. Chỉ tiếc một điều, nhà vua và đình thần không chịu nghe theo ông mà canh tân đất nước. Nguyễn Trường Tộ nói với các sứ thần triều đình:
hiện nay, sự xung đột Đông Tây là một sự xung đột lớn rộng khắp mọi nơi. Ta dẫu có muốn tách ra riêng biệt đóng cửa, giữ mình cũng không cách chi giữ nổi, mà cái sự đánh nhau chỉ gây mất hòa khí. Cái phần bất lợi bao giờ cũng thuộc về kẻ yếu mà thôi.
Phan Thanh Giảng nhỏ nhẹ: nhưng bây giờ, đức vua và triều đình muốn giao hảo với họ chỉ một mong ước, được chuộc lại ba tỉnh mà chính ta đã trao cho họ. Ta thấy mình có tội. Nguyễn Trường Tộ nói:
ngài không có lỗi gì đâu. Cái thế của ngài không qua được cánh cửa đóng chặt của triều đình, thì cái lòng thương dân thương nước của ngài cũng như cái cây bất tử trồng trên đá vậy thôi. Âu đó cũng là cái hạng của nước. Có điều dân ta hay nói còn nước còn tác, là nói cái đức kiên nhẫn của con người Việt Nam mình. Mong ngài tỏ bài mọi lẽ các nỗi niềm của đức vua mình, của dân tình mình cho hoàng đế Napoleon đệ tam tường tận. May ra hoàng đế có thể có sự âu lo nợ nần nước Pháp đang lâm phải, mà cho ta chuộc lại là cái phúc đó mà.
Phan Thanh Giảng nhìn Nguyễn Trường Tộ nói:
lâu nay người vốn ngay thẳng trung trực, một lòng vì dân Việt, có gì ngươi phải e dè? Ta vốn trọng ngươi, vì vậy muốn nghe mọi điều hơn lẽ thiệt, để mai đây ở xứ người còn liệu bề lo liệu.
Nguyễn Trường Tộ nhìn Phan Thanh Giảng cảm thông, dẫu sao đây cũng là vị đại thần biết lắng nghe, biết tiến thoái trước thời thế đổi thay. Nghĩa là mệnh trời đã chuyển, con người là con trời, sao dám trái đạo trời. Ông nói:
Phan đại nhân đã thấu lòng tôi mà hỏi, tôi đâu dám giấu điều gì. Cái điều mà triều đình cho là phúc sẽ là họa đấy.
Phan Thanh Giảng ngạc nhiên:
đất nước mình cậy mạnh họ chiếm, giành không lại mình xin chuộc, sao lại là họa chứ?
Nguyễn Trường Tộ thẳng thắn:
trước hết họ cần tiền để trang trải nợ nần, cân bằng ngân sách, họ chịu cho ta trả tiền chuộc, tôi tin một khoản tiền không nhỏ, gánh nặng oằn vai dân chúng đấy, vắt kiệt sức triều đình đấy.
Phan Thanh Giảng cởi mở:
dẫu sao cũng gỡ được cái gông trên cổ ta, trao đất dù là một gan một tấc của tổ tiên gây dựng nên, cho giặc cũng là tội lớn, huống chi ta đã trao cả ba tỉnh.
Nguyễn Trường Tộ gật đầu. Cái thế phân hợp, hợp phân là cái lẽ trường tồn của trời đất. Cái thế không hợp được phải phân, phân là tạm, hợp mới là trường cửu. Phan Thanh Giảng, nghĩa là nước mắt theo ngươi. Nguyễn Trường Tộ nói, Phan Đại Nhân đã đọc được ý tôi rồi đó. Hôm nay triều đình có cắn răng vét tiền muôn bạc vạn ra chuộc lại, thì ngày mai họ lại kiếm cớ lấy. Theo tôi, ba tỉnh miền Tây chưa chắc đã giữ nổi, nói chi ba tỉnh miền Đông, rốt cuộc ta mua đất của ta trao lại cho họ. Phan Thanh Giảng thở dài. Xem cơ trời thấy toàn chuyện lạ, 7 năm liền sao chổi hiện ra, cứ 1-2 năm lại có luồng bạch khí quét ngang lưng trời, dịch bệnh không năm nào không phát, hạn lụt triền miên, cái điềm báo thật là xấu mà. Bao nhiêu lần ta dâng sớ tâu vua, trao đức sửa mình, coi lại các cận thần, đuổi ra ngoài cung, bọn xu nịnh truyền đoán nỗi ham mê của hoàng đế, mà bày mưu tính kế cho vừa lòng bệ hạ. Mà không kể chi nỗi tốn kém, không kể chi tới việc tác hại lâu dài. Nguyễn Trường Tộ nối lời, anh mình như vua Trần, mà nhà vua vẫn không nghe nổi cái sớ thất trảm của Chu Văn An, thì ta hiểu cái sự tu đức của các nhà vua đâu là chuyện dễ chứ. Các nhà phương Đông tuy là thủy tổ của Bách Nghệ, nhưng lại có tính đam mê an lạc, không thích thực hành canh cải. Dạ, ngày xưa, họ cũng đã từng uy hãm thiên hạ, cho nên họ mới giàu lòng tự túc, nghĩ rằng thiên hạ không ai hơn mình được. Một khi có ngoại địch thốt đến thì họ cho là nhân vật kỳ dị, trí xảo kỳ dị, mà không biết rằng cơ xảo ngày nay của bọn họ đều là những cái thừa thải của Đông Phương chúng ta ngày trước thôi. Chúng tạo vật đã đem cái đó cho chúng ta trước mà chúng ta chưa dùng được một cách thân thiện. Họ nhận được những cái thừa của chúng ta thì rất quý, ngày càng trao dồi thật tinh xảo, rồi trở lại đem bán cho chúng ta để kiếm lợi to. Nhưng phàm một vật đã phát triển đến chỗ tột cùng thì phải trở chiều, cổ lai không có thuật gì là bất khả phá. Không ngoài 100 năm nữa thì các nước Đông Phương cũng phải dùng cái đó mà thắng đối phương thôi. Phan Thanh Giảng gật gù có vẻ hài lòng. Những điều Nguyễn Trường Tộ nói làm Phan Thanh Giảng cảm thấy sáng hơn, tin hơn và an tâm hơn. Nhưng trước mắt, sứ mệnh của ông là tìm cách chuộc lại 3 tỉnh đã mất, dẫu biết đấy là cái họa, nhưng chẳng phải phúc, thì đó cũng là ý vua. Ông hỏi, ta trở lại ý ngươi ban đầu, còn nước còn tác, ta vẫn muốn cố hết mình, ngươi có cách chi? Nước Pháp như tôi đã nói, đang thâm thủng vì nợ nần, đó là thuận lợi thứ nhất. Thuận lợi thứ hai là nước Pháp có 2 viện. Viện lựa chiều theo ý hoàng đế mưu đồ thôn tính phương Đông, trong đó có Việt Nam ta. Viện kia cho ta chưa có tội gì nặng mà hành động vậy là tội nghiệp họ. Vả lại họ làm mạnh sợ ta giết những người theo đạo Công giáo. Nếu hòa hoãn được, ta tìm cách gặp người Anh, dùng lời lẽ thật từ tốn và tiền bạc thật hậu sang nước Anh nói hết những điều sai trái của Pháp, lại dùng những lời lẽ ngọt ngào cứu nhược phù suy để tán dương sự lớn mạnh của Anh, xem ý hướng họ thế nào. Nếu những lời nói đó được họ nghe thì sẽ nói tiếp rằng người Pháp không nói lời lẽ gì minh bạch trước mà tự nhiên đột nhập đánh chúng tôi một cách bất ngờ. Nay người Anh đến giúp chúng tôi một tay khôi phục lại, chúng tôi sẽ vui lòng nhường quý quốc một thương cảng lớn, ký thác vĩnh viễn và sống như anh em với nhau, như Trung Hoa với Bồ Đào Nha trước đây. Thế của Anh thì mạnh, thế của Pháp thì yếu, may ra việc thành, ta và Anh đều có lợi, còn không thành thì đã có chỗ chịu. Phan Thanh Giảng phân vân. Cái kê đó có khác gì rước sói vào ngõ sao chứ? Nguyễn Trường Tộ cười. Mất dê mà được trâu thì ai mà chẳng thích chứ. Phan Thanh Giảng, sợ mất dê rồi, mất luôn cả trâu nữa đó. Dầu nói vậy, Phan Thanh Giảng vẫn phục cao kiến của Nguyễn Trường Tộ. Trước khi ra về, Nguyễn Trường Tộ còn tha thiết với Phan Thanh Giảng. Thành hay bại trong việc chuộc lại 3 tỉnh miền Đông cũng không nên coi đó làm trọng. Bởi vì như tôi đã nói, với Phạm Đại Nhân, dù có chuộc được mà vẫn giữ nguyên cái cách cai trị, đóng cửa cài then, thì không sớm cũng muộn, nước này không mở được, nước khác cũng mở thôi. Phải tận thu trong chuyến công vụ này, coi ngó học hỏi thật nhiều điều, về tâu với triều đình mạnh dạn đón nhận mọi cái mới, ngõ hầu làm cho nước mạnh, bỏ cái thói quen ngàn năm đâu phải dễ, nhưng không bỏ được để hòa nhập cái mới, thì mọi công sức của quý ngài hôm nay cũng như nước đổ xuống sông thôi.
Phan Thanh Giản hài lòng.
Ngươi đã giúp ta sáng tỏ nhiều bề, còn ta không giúp gì được cho triều đình, thì đó là cái do cái tài ta hèn mọn. Nhưng ngươi cũng phải hiểu cho ta rằng, thói quen bao giờ cũng có sức mạnh nội lực, không dễ gì thay đổi thói quen mà không đau đớn đâu. Mấy ai trong triều đình dám chịu đau đớn để canh tân đất nước đâu chứ.
15. Phan Thanh Giản chỉ tiếc chưa được gặp Trương Vĩnh Ký trước lúc xuống tàu. Lần này, Trương Vĩnh Ký là thông ngôn cho phái đoàn Pháp. Ông hy vọng đến tàu Europin, điều ông mong sẽ được toại nguyện. Nhưng suốt cuộc hành trình, Trương Vĩnh Ký rất thận trọng trong mọi giao tiếp. Trước sau, Trương Vĩnh Ký chỉ khuyên ông thuyết phục triều đình giữ hòa khí với người Pháp mà tìm cách nhờ họ giúp tân tiến đất nước. Nước mình lạc hậu quá đỗi, mà nhà vua và đình thần cứ muốn đóng cửa để giữ yên vị ngôi báu thì đó là tội chứ sao phải là công. Thời nay nước Pháp, người Pháp không vào, thì người Y Pha Nho, người Anh Cát Lợi, người Mỹ, người Đức cũng vào. Mỗi người nói một cách, nhưng cũng cùng một hướng thôi. Xem thời lựa thế mà hành xử. Cả hai đều đi nhiều, nhìn xa hiểu rộng. Rất tiếc nhà vua không tin dùng, bởi họ là người công giáo. Từ Minh Mạng, Hiệu Trị, tới Tự Đức, đều coi họ là bọn tà đạo, chỉ thuần phục bọn Tây Dương, truyền bá mê tín dị đoan, tác hại tâm linh dân tộc Việt. Ngày nào chưa diệt hết cái tà đạo này, thì dân mình còn bị bọn chúng mua chuộc, bỏ chính theo tà, khanh rẽ tổ tiên, mà coi trọng cái đấng Giê-xu ma quỷ của họ. Nhiều lần Tự Đức còn quở ông, sao lại còn tiếp tục với bọn họ? Không phải chỉ riêng ông mà ngay cả Trương Đăng Quế, Nguyễn Tri Phương, Lâm Duy Hiệp, Phạm Phú Thứ, Trần Tiễn Thành cũng đã dâng sớ xin Hoàng thượng hãy bỏ các vụ cấm đạo để tránh những cuộc đổ máu thương tâm và giữ lại cái hòa khí giữa mình với họ. Nhưng sau khi đại đồn Kỳ Hòa vỡ, bốn tỉnh đã mất, rồi hòa ước đã ký, nhà vua vẫn khăng khăng không cho họ tự do truyền giáo và những cuộc tàn sát giáo dân vẫn tiếp diễn. Phan Thanh Giản hiểu sâu sắc, chẳng phải vì cấm đạo mà cuộc chiến Pháp Việt nổ ra, nhưng trong lúc cháy nhà lại đổ thêm dầu vào lửa, làm sao dập tắt được đám cháy. Trong lúc đối với triều đình Mãn Thanh thì họ khúm núm chậm triều cống một ngày là họ sợ cuống cuồng, quả đã không thức thời một chút nào. Bây giờ thì chính ông đang ở trên đất của bọn Mang Di Mọi Rợ mà triều đình vẫn hay gán cho họ đây. Con tàu Labrador đã đưa ông và đoàn đến cảng Tu Long. Cảng về đêm, đèn văng sáng trưng, những ngọn đèn không dầu ở giữa trời không sợ gió mưa. Tàu bè tấp nập, trên bến dưới thuyền, người đi kẻ lại tấp nập như ban ngày. Đường xá bằng phẳng, xe cộ rầm rập. Cái không khí của một bến cảng gợi cho Phan Thanh Giản một miền đất sôi động. Lần đầu tiên Phan Thanh Giản biết thế nào là tàu lửa. Ngồi trên tàu lửa cứ như ngồi trên phản. Đi tới đâu, Phan Thanh Giản cũng ý tứ nhìn ngắm, suy nghĩ và thán phục cái kỹ nghệ và kỹ xảo của họ đến lạ lùng. Phải, hồi ấy Phan Huy Chú đã dâng cho vua Minh Mạng cuốn Dương Trình Ký Kiến tâu những việc thấy được ở Balavia. Nhưng nhà vua cho là chuyện ma quái không để ý. Bây giờ những chuyện ma quái ấy chính Phan Thanh Giản đã và đang nhìn thấy. Nhưng làm sao vua chịu tin nếu không đích thân nhìn thấy? Những ngày chờ đợi hoàng đế nã phá Luân Ba, nghỉ mát trở về, là những ngày Phan Thanh Giản và đoàn sứ bộ Việt Nam sung sướng nhất, bởi được tới tận các nhà máy đúc tàu bè, súng ống, đạn dược và các vật dụng thông thường mà lạ lùng. Trong đầu Phan Thanh Giản hình thành một ý nghĩ chọn lựa người tài, học giỏi, trẻ trung, xin được sang đây nhờ họ chỉ dạy. Ông tin 10-15 năm sau, ta có một đám quan lại tài đức canh tân đất nước. Lâu nay ta lo chú trọng văn chương chữ nghĩa, tìm lấy cái hay, cái cách làm người của các bậc hiền triết Trung Hoa như Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, mà không chú trọng tới cái kỹ nghệ kỹ xảo của các nước Tây Phương nên mới chịu thua thiệt nhiều bề.
Phan Thanh Giảng rất vừa lòng với cái so sánh của Nguyễn Trường Tộ về Nhật Bản. Họ cũng là người phương Đông, thấp lè tè, từ trung diệp nhà Minh mới bắt đầu giao hảo với Hà Lan, làm bạn với Bồ Đào Nha, kế đến mời hợp Trung Quốc giúp việc nước. Mở mắt nhìn rộng ra thiên hạ, mới có được cái chí lớn như vậy. Từ đó họ đóng tàu bè, luyện tập võ bị, cổ suý buôn bán kỹ nghệ. Đất nước họ mỗi ngày một khác, giàu có và mạnh lên. Trung Hoa dẫu đất rộng người đông, cũng khó bắt được người Nhật thần phục. Tuy gần đây, Anh Pháp thường hay quấy nhiễu, nhưng nhờ có nền nội trị ngoại giao vững vàng mà họ không chịu hạ mình. Gương ấy sáng lắm, sao ta không chịu nghe, không chịu học chứ? Còn đối diện với nước ta là Simla. Nước ấy trước đây chẳng có thế lực hùng mạnh gì, nhưng từ khi người Tây phương quấy động khiến họ chợt bừng tỉnh, bèn lấy Anh Pháp làm bạn, lấy Ý Bồ làm khách mời. Tất cả các nước trên thế giới tới buôn bán, du lịch, còn nước ấy thì nghiễm nhiên trở thành một ông chủ nhà lớn, đàng hoàng. Mỗi nước có cách cai trị của mình, nhưng không nước nào đóng cửa cài then mà giữ được mình. Cái gương của thiên hạ, từ châu Phi, châu Mỹ qua châu Á là vậy. Phan Thanh Giảng nói với Phạm Phú Thứ và Ngụy Khắc Đản rằng, sau khi tiếp Tổng trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Romain de Lihue ngày 21 tháng 9 năm Tự Đức thứ 15, tức là năm 1863, bây giờ trước mắt, họ có thể cho ta chuộc ba tỉnh miền Đông với 40 triệu quan và thương cảng Sài Gòn tự do truyền giáo, nhưng về lâu dài thì tôi vẫn lo. Ngụy Khắc Đản hiểu được tâm trạng của Phan Thanh Giảng, ông nói, dạ thưa, cái hố ngăn cách giữa hai bên đã sâu, họ tiếc miếng mồi ngon, còn triều đình ta chưa lúc nào thật lòng cầu hòa. Cái khó trước mắt của họ không cho họ thôn tính nước ta một lúc được, nhưng ta cũng không đủ lực cầu hòa trong thế mạnh. Chống giặc mạnh như giặc Pha Lan Sa mà chỉ khích lệ nghĩa binh nổi dậy không thôi thì làm sao mà mưu được đại sự chứ? Phạm Phú Thứ chậm rãi nối lời. Dạ thưa, việc chuộc đất lâu nay chưa có tiền lệ. Mình bỏ tiền của ra mua đất của mình, rồi liệu có giữ nổi nữa hay không? Nguyễn Trường Tộ thì nói có lý đó. Việc chuộc được đất đôi khi lại là cái họa, mất đất lại mất thêm tiền. Và cái đáng xót xa nhất là mất thêm máu xương của con dân mình. Nhưng đức vua đã lệnh, phận làm tôi, cố hết mình thôi. Việc nên, hư, ta đâu có dám cãi chứ. Phan Thanh Giảng nói, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao của họ đã hứa sẽ tâu với hoàng đế của họ cho ta chuộc đất. Dù tốn kém mấy cũng phải ráng chịu, miễn lấy lại được đất đai tiên đế để lại, tránh khỏi cái tội ngàn đời con cháu nguyền rủa. Phạm Phú Thứ buồn buồn. Tôi vẫn nghĩ, xét việc phải xét cảnh. Cảnh huống ấy, tình thế ấy, việc ấy không giải quyết vậy thì không được. Chỉ cầu mong sao hậu thế hiểu được lòng ta lúc này. Cả đời chúng ta sống thanh bạch, mong cho đời sau tấm gương để soi. Lẽ nào, chừng này tuổi đầu, lại đang tâm bán cái đất nước thiêng liêng của tiên đế gây dựng chứ? Chú thích, Phạm Phú Thứ có viết cuốn Nhật ký đi Tây, hiện gia đình còn giữ. Hết chú thích. Phan Thanh Giảng cúi đầu giấu hai giọt lệ rơi. Tại điện Tuileries ngày 5 tháng 11 năm Tự Đức thứ 15, Phan Thanh Giảng đã yết kiến Pháp Hoàng đế Nã Phá Luân Ba Đệ Tam. Bằng cử chỉ tôn kính và giọng nói xúc động, ông dâng thơ của vua Tự Đức cho Hoàng đế Pháp và bày tỏ nỗi mong ước được chuộc lại ba tỉnh đã mất. Từ ngày thế cao thổ Hoàng đế Đại Việt, được nước Đại Pháp giúp đỡ để lập nên triều Nguyễn ngày nay, con cháu của thế tổ cao hoàng đế luôn luôn ghi nhớ công ơn Đại Pháp. Ngày nay, để xảy ra những điều không vui là mất đi cái tình giao hảo đã có giữa hai nước từ trước, thật là đáng tiếc. Hoàng đế nước Nam sai sứ sang đây chúc mừng đáp lễ Hoàng đế Đại Pháp đã cho người tới nước Việt Nam, chúc sức khỏe Hoàng đế Việt Nam, nhân hòa ước Nhâm Tức vừa ký. Và sau khi Hoàng đế Đại Pháp vì nghĩa lớn mà cho Hoàng đế Việt Nam chuộc lại ba tỉnh miền Đông, Việt Nam đất nước liền một dải, giờ bị chia cắt dân tình không yên, đức vua thấy mình có tội lớn với con cháu muôn đời. Những giọt nước mắt của Phan Thanh Giảng rơi xuống nền cung điện Toulouse, khiến nữ hoàng cũng xúc động. Hoàng đế Đại Pháp nhìn Phan Thanh Giảng cảm thông nói, nước Pháp muốn bày tỏ lòng ưu ái với tất cả các xứ, sẵn sàng bảo vệ kẻ yếu, nhưng rất nghiêm khắc với những kẻ hãnh tiến.
Các sứ giả Việt Nam nhìn nhau chán nản, lo lắng. Trương Vĩnh Ký xin thông ngôn lại.
Nước Pháp muốn tỏ lòng thân ái với tất cả các nước, sẵn sàng bảo vệ kẻ yếu, nhưng rất nghiêm khắc đối với những kẻ vượt vòng công lý.
Nói xong, Napoleon giao cho Bộ Ngoại giao trực tiếp đàm đạo với sứ thần Việt Nam. Chưa bao giờ Phạm Phú Thứ thấy cái chữ nhẫn được biểu hiện hoàn hảo ở thái độ Phan Thanh Giản như trong cuộc yết kiến Pháp Hoàng. Nhiều đại quan Pháp cảm thông nỗi khổ tâm của Phan Thanh Giản.
Tổng trưởng Eisenhower đã mời sứ bộ Việt Nam đến Bộ Ngoại giao nói thật nội tình nước Pháp và an ủi. Ông nói,
hiện nay ngân sách chúng tôi thâm thủng đến 972 triệu quan. Chúng tôi được biết dư luận nước chúng tôi không muốn chi tiêu nhiều cho cuộc viễn chinh. Các ngài yên tâm, hoàng đế chúng tôi đã lệnh cho chúng tôi nghiên cứu một hòa ước mới, trả đất đai lại cho các ngài để lấy tiền cân đối ngân sách chính phủ.
Phan Thanh Giản thấy nhẹ cả người.
Thế là trời có mắt, cởi nỗi oan cho ông ngay khi ông còn sống, và một hòa ước mới đã thảo xong, sẽ trao cho sứ bộ Việt Nam trước khi lên đường trở về.
Aubaret và Trương Vĩnh Ký dịch ra Hán văn. Pháp Đình cho biết hai nước sẽ thương thuyết tại Huế.
Trở về Kinh Đô, các sứ bộ được triều đình đón tiếp trọng thể ở Điện Thái Hòa. Phan Thanh Giản tin rằng đất nước vừa vượt qua vận hạn như con tàu ông lúc ở địa Trung Hải bão tố. Tất cả rồi sẽ qua đi, sự bình yên rồi sẽ trở về với dân chúng. Ông hy vọng một hòa ước mới giao hảo thân thiện giữa hai nước sẽ là cái mốc lịch sử làm cơ sở cho công cuộc canh tân đất nước. Tại Điện Thái Hòa, Phan Thanh Giản tường thuật lại cuộc hành trình của sứ bộ Việt Nam từ cái đêm đến Tu Long, xúc động, nhìn thấy cờ Việt Nam phấp phới bay trong gió lộng. Đến khi đặt chân vào tòa thị chính Marseille với sự đón tiếp trọng thể dành cho một đoàn ở cấp bộ trưởng, rồi cuộc tham quan ở xưởng đóng tàu, tận mắt nhìn thấy cuộc biểu diễn thủy chiến dự buổi kịch nghệ, rồi cái cảm giác lạ lùng lần đầu ngồi trên chiếc xe chạy trên hai đường sắt. Sau cùng Phan Thanh Giản tâu:
sự giàu có mạnh mẽ và cái việc khôn khéo của nước Pháp nói không hết, đúng là bá ban xảo kế tề thiên địa, duy hữu tử sinh tạo hóa quyền.
Chú thích nghĩa là trăm nghề khéo léo bằng trời đất, duy việc sống chết để quyền cho tạo hóa. Hết chú thích.
Nhà vua coi như Phan Thanh Giản đã gỡ cho mình mối nhục muôn đời. Tự Đức vui vẻ phong ông làm thượng thư bộ lại như cũ.
Phan Thanh Giản vẫn nét mặt bình thản, không một ánh vui. Ông trình bày nỗi lòng của mình.
Thần xin đức vua anh minh, nên nghĩ lại cái thế nước đang chênh vênh và cái lực mỏng manh như chiếc lá mùa thu của mình mà thực lòng cầu hòa với người Tây Dương. Có hòa, đức vua và triều đình mới có thời cơ dỗ yên dân chúng, lo nuôi quân, cử người đi các nước mà học kỹ xảo của họ về canh tân đất nước. Thần xem lớn mạnh như thiên triều mà không đóng cửa được, thì nhỏ như nước ta không thể không cho người ta vào giao thương. Mỗi nước có cái hay cái tinh xảo của họ, người nước ta sáng dạ, mau lẹ học chẳng mấy lúc mà làm được như họ thôi.
Tự Đức lắc đầu.
Ngươi tình cẩn trọng, nhờ đừng để quỳ dự cảm dỗ mà quên mất sơn hà xã tắc, quên rằng nước Nam là của vua Nam theo kỷ cương phép nước riêng.
Phan Thanh Giản ngao ngán, nhưng một lần nữa ông cố thuyết phục nhà vua bằng bài thơ mới vừa thoáng qua trong đầu.
Tự Đức, cho ngươi đọc.
Phan Thanh Giản cúi đầu rồi đọc.
Từ ngày đi sứ đến Tây Kinh, thấy việc Âu Châu phải giật mình, kêu rủ đồng bang mau thức dậy, hết lời năn nỉ chẳng ai tin.
Tự Đức sầm mặt, đám đình thần to nhỏ chê bai. Phan Thanh Giản mới đi có nửa năm mà đã thần phục bọn pha lan xa sát đất à, còn nói gì tới việc chống lại chúng để mà giữ nước nữa.
Đúng vậy.
Ngược lại những vị quan trung trực xúc động trước lòng thành của Phan Thanh Giản. Mục tiêu của con người này phấn đấu và hy sinh là dân, rồi mới tới vua, còn dân, còn nước, còn vua. Mấy mươi năm qua, kể từ khi ông ra làm quan đến nay, điều ông đau xót và lo lắng nhất là sức dân ngày càng bị vắt cạn kiệt. Thế thì, khi có biến, làm sao giữ nổi nước, giữ được ngôi vua? Bây giờ nỗi lo ấy đang bày ra trước ông, và ông lại là người được nhà vua tin cậy, trao cho cái quyền giữ nước,
giữ ngôi vua. Nhưng ông đưa ra điều gì, triều đình và đức vua lại khó chịu, lại quở trách. Buồn rầu, Phan Thanh Giản nhớ lại lời tâm huyết của Nguyễn Trường Tộ mà ông rất tâm đắc. Ngày nay, nước ta đang ở vào cái thế xung đột Tây Đông, tranh đoạt lẫn nhau, nên có hai cái họa lớn là ở Nam thì Gia Định, ở Bắc thì Tứ Tuyên, có nghĩa là bốn tỉnh phía Bắc giàu có. Nhưng lại có ba cái hại là Bắc, Nam thì nước địch, có nghĩa là Pháp xâm lược. Trung thì có bọn bất mãn chạy Đông chạy Tây, rồi tụ tập về một chỗ là như thế, có nghĩa là những kẻ mưu đồ phế lập. Hiện nay, ta chưa vội dùng thuật tung hoành để lập cái thế con rết trăm chân được, nên phải tùy thời giao thiệp thân mật với người Tây để tạm mượn thế lực của họ chống lại ba cái hại trên, thu cái lợi ở phía bên Tây, dần dần lo kế sau này, hoặc khi gặp việc thì có thể cứu đỡ. Chờ cho đình thần yên ắng trở lại, nhà vua nguôi đi đôi phần, Phan Thanh Giản tâu giải những điều nên và không nên theo ý riêng của ông, thành thật cầu mong triều đình, đức vua nghĩ lại. Ông nói tiếp, ta có cái hay của ta, người có cái hay của người, người thức thời là người biết biến hóa cái hay của người thành cái hay của ta cho nó phong phú hơn lên. Một đất nước có nhiều cái hay, ai cũng khen, thì đất nước ấy được dân tin. Dân đã tin thì trăm mối về một chỗ, triều đình năm cái mối ấy mà giữ cái thế nước ngàn năm yên vững. Còn cái việc ta khen ta mà không chịu thấy cái hay của người thì đấy là kẻ tự đại, không nhìn xa hơn cái mũi của mình thì làm sao tránh khỏi sự hạn hẹp ngu muội chứ. Đó là tạo cho giặc cái thế để dễ dàng thành công khi ức hiếp mình, còn như ghét đạo Công giáo mà không tin cả Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký thì oan cho họ mà thiệt cho ta. Khi ở kinh đô Đại Pháp, thần có tiếp một người đàn bà Việt Nam tên là Nguyễn Thị Sen. Thị Sen là vợ của Vanier, tức là Nguyễn Văn Chấn. Ông Chấn có công với Thế Tổ Cao Hoàng đế Gia Long, thì là người Công giáo gốc. Vậy mà nghe sứ thần qua, thì mặc quốc phục Việt Nam dẫn con từ Lorient đến Paris thăm sứ bộ ta với tình cảm dân tộc đặc biệt. Ai nấy đều xúc động rơi lệ. Thần nghĩ, người Việt Nam dù ở đâu, theo đạo gì, thì trước tiên họ vẫn là người Việt. Yêu nước mẹ đẻ ngàn vạn lần hơn nước mình đang sống. Cho nên, thần xin Hoàng thượng anh minh nghĩ lại, xét xem những lời tâu bài của Nguyễn Trường Tộ, của Trương Vĩnh Ký và cả những điều trần của Phan Huy Chú trong Dương Trình Ký Kiến. Coi có điều gì thực hành được thì đây là điều may cho đất nước. Còn như việc Hoàng đế Pháp cho ta chuộc ba tỉnh miền Đông cũng là do cái thế của họ cần tiền để giảm sự thiếu hụt ngân sách đang bị nhiều quan chức của họ kêu ca phàn nàn thôi. Chứ thực ra, thần và các phó sứ, bồi sứ đâu có tài thuyết phục chi mấy. Hoàng đế Nã Phá Luân đã đồng ý cái việc xin chuộc đất của ta, nhưng lại có không ít đại quan vẫn ngầm chống lại. Thần lại nghĩ được, mất là cái lẽ trời định, ta gắn hết mình đó là bổn phận. Nguyễn Trường Tộ có nói đến, nếu họ cho chuộc đất tưởng là phúc, nhưng biết đâu, đó lại là cái họa. Từ Đức lại khó chịu. Cỡ sao ngươi lại nói vậy? Phan Thanh Giản lại nhẹ nhàng. Muôn tâu bệ hạ, Nguyễn Trường Tộ có cái lý của mình. Ngày nay họ thâm thủng ngân sách cần tiền. Ngày mai biết đâu họ lại không kiếm cớ mà lấy lại. Ta không đủ sức để giữ, thì vừa mất đất vừa mất tiền, lại hào sương tốn máu con dân của bệ hạ. Con khủng long gặp đầm thì nó lo dùi mình xuống, chứ làm sao nó chịu đi, trừ khi ta đủ thế đủ lực lôi nó đi chứ. Phan Thanh Giản dừng lại, rút tập giấy dở hai tay dâng lên cho vua Từ Đức. Khoảng 19, mỗi năm nước Đại Nam phải trao trả cho Pháp 2 triệu quan trong 40 năm liên tiếp, hoặc bằng tiền hoặc bằng sản vật có giá trị tương đương. Từ Đức gật đầu hài lòng. Trăm vẫn rất vui về hoa ước này. Nhưng 3 hôm sau, 18 tháng 7, năm Từ Đức thứ 16, toàn quyền Alfred ngưng cuộc thương nghị trở vào Sài Gòn. Và tháng 2, năm Từ Đức thứ 17, y lại trở ra Huế báo với Từ Đức rằng, Hoàng đế Đại Pháp nghĩ lại, xin vua Đại Nam cứ y nguyên hòa ước Nhâm Tuất thi hành. nhà vua chỉ dụ cho quan lại các tỉnh cấm mộ dân chống Pháp và giao tiền bạc giấy tờ như đã làm từ trước. Tự Đức lặng người. Nhà vua không ngờ người Tây Dương lật xuôi lật ngược cái lưỡi mau lẹ như vậy. Phan Thanh Giản rơi lệ, không nói được nửa lời. Trương Vĩnh Ký đã nói đúng. Nguyễn Trường Tộ đã dự báo không sai. Con khủng long đã thấy đầm lầy, thì nó lo vùi xuống chứ làm sao lại bỏ đi. Trước khi xin về Trí Sĩ, ông bàn với Trần Tiễn Thành, xin dời mộ thầy Võ Trường Toản về Vĩnh Long. Dẫu sao đấy cũng là đất triều đình, không thể để cho thầy nằm trên mảnh đất người Pha Lan Sa chiếm đóng và cai trị. Trần Tiễn Thành ngạc nhiên. Dạ thưa, Phan Đại Nhân chưa một ngày học thầy Toản à? Phan Thanh Giản gật đầu. Thầy không dạy tôi, nhưng đã từng dạy bao trang anh tài như Ngô Tùng Châu, Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh. Chúng ta làm như vậy là nêu cho con cháu một tấm gương về sự tôn sư trọng đạo vậy.